Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thuật đại hội lần thứ 9 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kế đó là các đề mục, đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cứ người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican liên quan đến Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Hôm qua thứ Năm, 30 tháng 9, Tòa Thánh vừa công bố Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chấp nhận đơn tự nhiệm giám mục xuống lọc của Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, đúng theo giáo luật khoảng 401-1. Và đồng thời Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Domenico Nguyễn Chu Trinh, cha sở nhà thờ chính tòa, và là cha tổng đại diện của giáo phận Xuân Lộc, làm tân giám mục Xuân Lộc. Đức tân giám mục Domenico Nguyễn Chu Trinh sinh ngày 20 tháng 5 năm 1940 tại Phú Nhai, Xuân Trường, Nam Định, giáo phận Bùi Chu. Ngài đã thụ huấn triết học và thần học tại Đại chúng viện Thánh Giuse, Sài Gòn từ năm 1960 đến năm 1966. Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 4 năm 1966 cho giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 1978, cha Domenico Nguyễn Chu Trinh là đại diện giám mục và là cha sở nhà thờ chính tòa Xuân Lộc. Và từ năm 2000 đến nay, ngài là cha tổng đại diện của giáo phận Xuân Lộc. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu xin hiệp ý với giáo phận Xuân Lộc trong lời cầu nguyện cho quý đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật và quý đức tân giám mục Xuân Lộc Domenico Nguyễn Chu Trinh, đồng thời hiệp thông trong niềm vui với toàn thể giáo phận. Tin Vatican. Sáng thứ Năm hôm qua 30 tháng 9, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan là ông Pervez Musharraf. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Pakistan kéo dài trong vòng 20 phút, trong đó có 10 phút hai vị bàn thảo riêng với nhau. Tổng thống Pakistan đã tặng cho Đức Giáo Hoàng một tấm thảm nhỏ và đáp lại Đức Giáo Hoàng đã tặng cho Tổng thống Musharraf và đoàn tùy tùng mỗi người một tấm medal của Đức Giáo Hoàng để kỷ niệm. Ngỏ lời với Tổng thống Pakistan, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thưa Tổng thống, tôi vui mừng chào đón Ngài và đoàn tùy tùng của Ngài đến Vatican. Tôi xin cảm ơn Ngài về những cảm tình tốt lành Ngài đã bày tỏ nhân danh dân tộc của quốc gia Ngài. Trong những thời buổi sao động và bạo loạn này, tôi khuyến khích Ngài và đồng bào của Ngài tiếp tục gieo rắc tinh thần đối thoại và khoan dung trong miền của Ngài. Chỉ khi nào nhận biết được nhu cầu hiểu biết hỗ tương giữa các dân tộc qua việc đối thoại những tư tưởng cởi mở và thẳng thắn, thì thế giới có thể được công bằng và hòa bình chân chính. Từ đáy lòng, tôi khẩn nguyện phép lành tràn đầy của Thiên Chúa Toàn Năng trên Ngài và tất cả dân chúng của Pakistan. Tưởng cũng nên nhắc lại là trong tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ là ông Singh đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Musharraf nhân dịp hai ông đến tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Đây là cuộc họp quan trọng trong tiến trình bình thường hóa giữa hai quốc gia mà đã có ít nhất là ba cuộc chiến với nhau. Chiến tranh xảy ra là vì cả hai quốc gia này đều tranh chấp vùng đất Kashmir từ khi hai quốc gia này được Anh trao nền độc lập vào năm 1947. Sau cuộc tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng, Tổng thống Pakistan cũng đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh là Đức Hồng Y Angelo Sodano. Trong cuộc gặp gỡ này, các vấn đề về khủng bố, về tình trạng người Công giáo tại Pakistan đã được đưa ra bàn định. Tin Indonesia, một cuộc triển lãm trang Kinh Thánh do học sinh tiểu học vẽ đã tạo bước khởi đầu sinh động cho tháng Kinh Thánh toàn quốc tại Yogyakarta ở Indonesia. Bà Maria Margareta Lilik Kardiani đã sưu tầm 53 bức tranh để triển lãm từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 9 vừa qua tại nhà xuất bản Canisius do dòng tên quản lý ở Yogyakarta, cách thủ đô Jakarta 400 cây số về hướng đông nam. Bà điều hành bộ phận triển lãm tại nhà máy in Công giáo này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. tường thuật đại hội lần thứ 9 của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày thứ 3 của Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam, tức ngày thứ Tư 29 tháng 9 năm 2004, Đại hội đã bàn về những sinh hoạt như sau. Báo cáo tổng kết tình hình 25 giáo phận Việt Nam, trình bày về những sinh hoạt của các ủy ban Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm qua, vấn đề di dân và công nhân nước ngoài, bàn về bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cử đại biểu tham dự Thượng Hội đồng Thế giới năm 2005. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần chi tiết. Vào lúc 8 giờ đến 9 giờ, Linh Mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã tổng kết tình hình 25 giáo phận. Theo báo cáo, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2003, tình hình công giáo của Giáo hội Việt Nam năm nay như sau. Số giáo dân là 5.667.428 người, trên tổng số hơn 80 triệu dân. So với năm ngoái, số tín hữu tăng 94.903. Số linh mục là 2.927, trong đó có 467 linh mục dòng. So với năm trước, số linh mục tăng thêm 117 vị. Số chủng sinh năm nay là 1.217 người, tăng 132 người. Số tu sĩ nam là 1.833, tu sĩ nữ là 11.421, tăng 957 người. Số giáo lý viên là 52.513, tăng 1.537. Đây là một điều đáng mừng cho Giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, số người được rửa tội là 141.043, trong đó có 29.313 người lớn. So với năm trước, đã giảm 7.540 người. Số người rước lễ lần đầu là 130.288, tăng 1.408 người. Số người lãnh bí tích thêm sức là 143.013, tăng 10.287. Số đô hân phối là 53.803, tăng 192. Hiện nay có 1.460 giáo xứ có linh mục triều đảm nhận việc chăm sóc mục vụ và 95 sứ đạo do linh mục dòng quản nhiệm. Tuy nhiên, vẫn còn 1.014 giáo xứ và họ đạo chưa có linh mục coi sóc, tuy đã giảm 172 giáo xứ so với năm trước. Sau đó, cha An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn tiếp tục tổng kết hoạt động truyền giáo của 25 giáo phận, vì là năm truyền giáo nên các giáo phận đã tổ chức nhiều hình thức hoạt động truyền giáo. Ngoài ra, văn phòng thư ký còn tổng kết những bản góp ý của các đoàn thể và cá nhân trong và ngoài nước góp ý cho đại hội về những vấn đề đối thoại, hợp tác của Giáo hội Việt Nam, hòa hợp dân tộc, hội nhập văn hóa, sinh hoạt đoàn thể và công cuộc giáo dục đức tin công giáo. Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng đón nhận các ý kiến và cảm ơn sự nhiệt thành của các thành phần dân Chúa trong và ngoài nước. Từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút, đại hội nghe báo cáo của các ủy ban giám mục, trình bày về những sinh hoạt của ủy ban trong năm qua. Đặc biệt, ủy ban phụng tự giới thiệu văn bản bổ túc phần nghi thức thánh lễ của sách lễ Roma bằng tiếng Việt và đã được toàn thể đại hội bỏ phiếu chấp thuận. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cũng giới thiệu với đại hội sách lễ Roma bằng tiếng Cơ Ho do các linh mục chuyên viên của giáo phận Đà Lạt soạn trong nhiều năm qua và đã được toàn thể đại hội chấp thuận. Nhìn chung, hầu hết các ủy ban đều có nhiều hoạt động đa dạng trong lĩnh vực của mình. Các bản tường trình này sẽ được đăng trên bản tin hiệp thông, tờ công báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam số sắp tới. Lúc 14 giờ, đại hội tiếp tục lắng nghe báo cáo hoạt động của Ủy ban Văn hóa. 14 giờ 30 phút, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn trình bày về vấn đề di dân. Đây là một vấn đề được Ngài đặc biệt quan tâm. Ngài cho biết, Việt Nam hiện nay có khoảng 4 triệu người di dân nội địa, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 1.2 triệu người. Ngoài ra, cả nước còn có hơn 200.000 người đang làm việc tại nước ngoài.
Chưa kể nhiều chục ngàn cô gái Việt lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Rất nhiều người trong số họ rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, cần được Giáo hội Việt Nam quan tâm giúp đỡ. Đức Hồng Y cũng chia sẻ cho các tham dự viên về cuộc thăm viếng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2003 và trình bày những kinh nghiệm mục vụ của giáo hội bạn. Đức cha Chủ tịch Phaolô Nguyễn Văn Hòa nói về chuyến đi Hàn Quốc của phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam để tham dự hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. 15 giờ 20 phút, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ tổng kết về khóa bồi dưỡng giám mục tại Roma. 16 giờ đến 17 giờ, cha An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn báo cáo tổng kết về hoạt động của văn phòng thư ký và bản tin hiệp thông. Các đức cha đã đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng cho bản tin này và mong muốn tờ báo được phổ biến rộng rãi cho nhiều thành phần dân Chúa. 17 giờ, đại hội bầu các đại biểu tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005. Kết quả, Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc và Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh là đại biểu dự khuyết. Từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, tiểu ban thư chung tiếp tục làm việc để hoàn tất bản dự thảo thư chung năm 2004. Sau đây là ngày thứ tư của đại hội, tức thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2004. Gồm có những sinh hoạt như sau: bầu ban thường vụ và chủ tịch các ủy ban cho nhiệm kỳ 2004-2007, soạn bản văn gửi ban tôn giáo chính phủ về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, góp ý kiến về thư chung gửi cộng đồng dân Chúa với chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể, thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội. Từ 8 giờ đến 9 giờ 50 phút sáng ngày thứ năm 30 tháng 9 năm 2004, Đại hội các giám mục Việt Nam đã bầu ban thường vụ và chủ tịch các ủy ban cho nhiệm kỳ 2004-2007. Các thành viên bầu theo thể thức phổ thông và kín. Sau đây là danh sách các vị trúng cử. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2004-2007. Thành viên Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam: Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa. Phó Chủ tịch: Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn. Tổng Thư ký: Giám mục Phêrô Nguyễn Soạn. Phó Tổng Thư ký: Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Các Chủ tịch Ủy ban Giám mục: Ủy ban Giáo lý Đức tin, Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc. Ủy ban Phụng tự và Nghệ thuật Thánh, Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ. Ủy ban Thánh nhạc, Giám mục Stefano Tri Vũ Thiên. Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, Giám mục An Tôn Vũ Huy Chương. Ủy ban Tu sĩ, Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm. Ủy ban Giáo dân, Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh. Ủy ban Loan báo Tin mừng, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Ủy ban Văn hóa, Giám mục Giuse Vũ Di Thống. Ủy ban Bác ái xã hội, Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoang. Như thế, so với nhiệm kỳ trước, các vị trong ban thường vụ không thay đổi, riêng Ủy ban Tu sĩ và Ủy ban Giáo dân đã có người mới thay thế. Đức cha Chủ tịch đã cảm ơn tất cả các thành viên trong nhiệm kỳ cũ và cầu chúc các vị trong nhiệm kỳ mới được đầy tràn ơn Chúa để chu toàn sứ mạng được Chúa giao phó. Sau đó, các giám mục đóng góp ý kiến để hoàn thành văn bản gửi ban tôn giáo chính phủ về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút. Buổi chiều vào lúc 14 giờ, các giám mục tiếp tục bàn về văn bản gửi ban tôn giáo chính phủ. Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút, các giám mục đóng góp ý kiến cho bản dự thảo thư chung gửi cộng đồng dân Chúa với chủ đề Giáo hội sống mầu nhiệm thánh thể. 16 giờ, hai đoàn đại biểu các giám mục đi chào thăm Phó Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. 18 giờ, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cùng với hai Hồng Y, một Tổng Giám mục và 25 Giám mục dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chánh tòa Hà Nội. Đông đảo các linh mục, chủng sinh Đại chủng viện Hà Nội, nam nữ tu sĩ và hàng ngàn giáo dân của Tổng giáo phận Hà Nội tham dự, trong tâm tình tạ ơn Chúa của Đức Trinh Nữ Maria và nguyện cầu cho Giáo hội Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài tường thuật đại hội lần thứ 9 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Đã là người thì ai cũng khao khát được sống hạnh phúc, nhưng chẳng có gì mơ hồ bằng hai chữ hạnh phúc. Mỗi người đều có một quan niệm riêng tư về hạnh phúc, nhưng rất thường, người ta gặp nhau ở chỗ là lao vào hạnh phúc như đuổi bắt một cái bóng. Bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời là chẳng bao giờ đạt được niềm hạnh phúc mình tìm kiếm. Một doanh gia nọ đang nghỉ hè bên bờ biển, cạnh bên một làng đánh cá. Một buổi sáng nọ, đi dọc theo bờ biển, ông thấy một ngư dân đang nằm nghỉ trên bon thuyền. Người đàn ông nằm phơi bụng giữa trời mây với một thái độ thư thái nhàn tản mà có lẽ doanh gia chưa bao giờ thấy trong suốt cuộc đời kinh doanh của ông. Vốn xem thời giờ là vàng bạc, tính mỗi phút mỗi giây thành tiền thành bạc. Doanh gia tự nhiên cảm thấy bực tức trước thái độ nhàn tản của ngư dân. Với ông, tất cả mọi sự đều phải hướng về công việc làm ăn và lợi nhuận. Không hoạt động, hiểu một cách đơn giản là lười biếng. Như với ông chẳng hạn, đi nghỉ mát không chỉ là ngưng công việc. Tuy không ngồi ở bàn giấy, tuy không chạy hết nơi này đến nơi khác để giao dịch, để gặp gỡ, để thương lượng, đầu óc ông vẫn quay cuồng với bao nhiêu tính toán và dự án. Doanh gia liền tiến đến bên cạnh ngư dân, với sẵn trong đầu một bài học. Ông vào đề ngay. Hôm nay anh không làm việc ư? Ngư dân gật đầu. Doanh gia dẫn giải. Cả cuộc đời tôi không để phí bất cứ giây phút nào. Xuất thân từ cảnh nghèo như anh, tôi đã nhờ làm việc mà vươn lên. Ngư dân thản nhiên hỏi, ông kiếm thật nhiều tiền để làm gì? Doanh nhân hăng hái trình bày giấc mộng của mình. Này nha, hiện nay tôi đang làm chủ một khách sạn lớn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn vì cơ đồ tôi đang có. Điểm nhắm của tôi hiện nay là sẽ kiếm thêm tiền để mua một lô đất bên cạnh bờ biển này. Tôi sẽ xây một nhà nghỉ mát ở đây, đi ngày ngày ra đây hóng gió biển và tắm nắng. Anh không thấy rằng, với tiền bạc, con người có thể đạt được điều mình mong muốn đó sao? Ngư dân thản nhiên đáp, thưa ông, điều ông mơ ước thì tôi đang hưởng mỗi ngày. Ông không thấy là tôi đang vui hưởng cuộc sống của tôi đó sao? Nghịch lý thường thấy trong cuộc đời là người giàu thì có nhiều tiền, nhưng người nghèo thì có nhiều thì giờ hơn. Có nhiều thì giờ cho nên người nghèo xem ra mới có thể vui hưởng cuộc sống nhiều hơn. Nghĩ rằng tiền bạc đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người là một ảo tưởng. Chẳng có gì đơn giản cho bằng hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc không lệ thuộc vào hoàn cảnh của cuộc sống. Nó đang ở trong tầm tay, nhưng con người không chịu nắm bắt, mà chỉ tưởng tượng nó như một chiếc bóng, để rồi chẳng bao giờ đuổi kịp. nhà phê bình văn học thuộc phái Ấn Tượng bên Trung Hoa hồi thế kỷ thứ 17, là ông Kim Thánh Thán. Nhưng một lúc ngồi buồn trong một ngôi miếu, cùng bạn nhìn mưa rơi liên miên, mà nhớ lại những phút vui trong đời mình, rồi chép lại thành 30 lúc mà ông cho là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ông kể lại một niềm vui như sau. Mùa hè, tháng 7, mặt trời ngừng ở giữa trời, không có gió mà cũng không có mây. Sân trước sân sau hực lên như lò lửa, không một con chim nào dám bay lại. Mồ hôi đổ khắp mình, chảy như suối. Cơm dọn trước mặt mà ăn không được. Bảo trải chiếu để nằm trên đất, nhưng chiếu ướt nhẹp. Rồi bay lại, đậu ở cổ, ở mũi, đuổi không đi. Đừng lúc không biết làm sao, thì bỗng mây đen cuốn tới. Sấm nổ vang như trăm vạn tiếng trống tiếng kèn của đạo quân. Mái nhà nước xối như thác, mồ hôi ngưng chảy, đất khô như quét, rồi bay đi hết, ăn không được. Như thế mà chẳng khoái ư. Ông Kim Thánh Thán lại kể tiếp một niềm vui khác như sau. Một ông bạn cách biệt 10 năm, chiều tối bỗng tới nhà. Mở cửa, vái nhau xong. Chưa kịp hỏi bạn đi đường thủy hay đường bộ. Cũng chưa kịp mời bạn ngồi ở giường hay ở ghế. Vội vào trong bếp, hỏi nhỏ vợ. Bà có sẵn đấu rượu như bà đông pha không? Vợ vui vẻ gỡ cái trăm vàng đem đổi rượu. Tính ra đãi bạn được 3 ngày. Như thế mà chẳng khoái ư. Một lúc vui khác nữa như, đêm ngồi một mình trong phòng không, đương bực mình vì một con chuột ở đầu giường, sột soạt không biết gặm đồ vật hay nhắm cuốn sách nào. Trong lòng nghi hoặc, không biết phải làm sao, thì bỗng thấy một chú mèo dữ, đuôi ngoe ngoẩy, mắt chăm chú như ngó cái gì. Tôi yên lặng nín thở đợi xem. Bỗng nghe kêu chích lên một tiếng nhỏ. Con chuột chạy biến đi như gió. Như thế mà chẳng khoái ư. Ông Kim Thánh Thán ghi lại 30 niềm hạnh phúc bất ngờ của cuộc sống. Thật ra, hạnh phúc xem chừng không đến bất chợt, và cũng chẳng giới hạn vào 30 hay một con số giới hạn như thế. Hạnh phúc là một chọn lựa của cuộc sống. Mà đã là chọn lựa, thì hạnh phúc có thể đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Hạnh phúc là kết quả của những chọn lựa của chúng ta. Chúng ta thường phân biệt 2 hạng người. Những người được may mắn và những người kém may mắn. Những người sinh ra dưới những ngôi sao tốt và những người sinh ra dưới những ngôi sao xấu. Phân định như thế cho nên chúng ta cũng nghĩ rằng vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh là tùy hoàn cảnh cuộc sống của mỗi người. Kỳ thực, vui buồn, sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh là tùy ở sự chọn lựa của chúng ta, chứ không hẳn do hoàn cảnh của cuộc đời. 2 người có thể là nạn nhân của cùng một tai nạn. Người thì than thân, trách móc và oán hận. Người khác lại không ngớt bày tỏ sự biết ơn. Đối với cả 2, hoàn cảnh bên ngoài đều giống nhau, nhưng sự chọn lựa để đáp trả lại hoàn cảnh thì khác nhau. Một số người càng thêm tuổi đời càng gặm đắng nuốt cay. Số khác lại tiến tới trong tuổi già với niềm hân hoan. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống của những người ngậm đắng nuốt cay là cơ cực hơn cuộc sống của những người sống vui. Trái lại, vui buồn là tùy ở sự chọn lựa của mỗi người. Nói như thế không có nghĩa là chối bỏ cuộc đời đầy khổ lụy này. Con người chẳng bao giờ có được hạnh phúc tuyệt đối trong cuộc đời này là bởi vì khổ đau là một thực tế gắn liền, bất khả phân ly với cuộc đời. Cuộc đời xem ra có nhiều nỗi khổ hơn niềm vui. Báo đài hàng ngày mang đến cho chúng ta nhiều tin buồn hơn tin vui. Chuyện từ thành đến tỉnh, từ nước này qua nước nọ, từ lục địa này sang lục địa khác, đầy dẫy những hình ảnh của hận thù, bạo động, chết chóc và hủy diệt. Dường như, những sức mạnh của bóng tối vẫn muốn tiếp tục phủ lên cuộc sống chúng ta một màn u ám buồn phiền. Nhưng thách đố của những người có niềm tin chính là, giữa những khổ lụy buồn phiền, vẫn cảm nhận được hạnh phúc và an vui. An vui vẫn có thể đi cùng với buồn phiền. Hạnh phúc vẫn có thể đến từ bất hạnh. Hy vọng vẫn có thể chớm nở trong mất mát và ngay cả cái chết. Đó là nghịch lý lớn nhất của niềm tin. Chúa Giê-xu đã diễn tả một cách tuyệt vời nghịch lý ấy, khi Ngài nói đến nỗi đau đớn của người đàn bà khi sinh con. Ngài nói, khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người sinh ra trong thế gian. Ngài khẳng định, anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Giữa tâm tối của đau buồn vẫn nhận ra ánh lửa của niềm vui. Giữa những mất mát, vẫn thấy lóe lên niềm hy vọng. Giữa bất hạnh, vẫn vui sống. Đó là nghịch lý của niềm tin. Đó là con đường Chúa Giê-xu đã vạch ra cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý A Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Mục Diễn đàn Tự do hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về tháng Mân Côi và việc tái truyền giáo chính mình. Tháng 10 quen được gọi là tháng Đức Mẹ Mân Côi. Trong tháng này, giáo hội đâu đâu cũng được nhắc nhớ dâng lên Đức Mẹ chuỗi kinh Mân Côi. Chuỗi kinh Mân Côi ví như bó hoa hồng thiêng liêng hái từ vườn phúc âm. Riêng tại giáo hội Việt Nam, tháng Mân Côi bao giờ cũng là một luồng gió đạo đức, thổi sức sống thiêng liêng vào từng gia đình, từng tâm hồn lớn nhỏ. Năm nay là năm truyền giáo, tháng Mân Côi nên được vận dụng cho việc truyền giáo. Theo thiện ý của tôi, việc truyền giáo nên luôn luôn khởi sự từ chính mình. Việc tái truyền giáo chính mình có thể sẽ được thực hiện rất tốt nhờ chuỗi kinh Mân Côi. Bởi vì chuỗi kinh Mân Côi kể lại vắn tắt dung mạo Chúa Cứu Thế và con đường người đã đi. Con đường đó cũng là con đường Đức Mẹ đã đi theo tinh thần sinh vâng để trở thành đấng đồng công cứu chuộc loài người. Riêng tôi, khi suy gẫm các mầu nhiệm trong chuỗi kinh Mân Côi, tôi nhận ra việc tái truyền giáo chính mình tập trung vào ba điểm sau đây. Thứ nhất, nhìn rõ hơn những nét quan trọng của chân dung Chúa Cứu Thế và con đường người đi. Thứ hai, chỉnh đốn lại nếp sống chính mình sao cho càng ngày càng nên xứng là con Đức Mẹ. Và thứ ba, tăng cường cầu nguyện và hy sinh. Về điểm thứ nhất, nhìn rõ hơn những nét quan trọng của chân dung Chúa Cứu Thế và con đường người đi. Chân dung Chúa Cứu Thế có những nét nổi bật như khiêm nhường từ trời bước xuống, khiêm nhường mặc lấy thân phận kẻ nghèo hèn, vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, yêu thương đến hy sinh mạng sống mình, khó nghèo từ sinh ra cho đến lúc chết. Con đường người đi cũng thế, Thánh Phaolô đã tóm tắt như sau. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người. Còn Thiên Chúa xuống thế làm người là như thế đó, để gần gũi những người nghèo, để chia sẻ thân phận những người đau khổ, để làm chứng lòng Chúa thương xót chúng ta, và để chúng ta hiểu tội lỗi chúng ta được đền bằng một giá cao đến thế nào. Tôi thấy một giáo lý đơn sơ thiết thực về Chúa Cứu Thế như vậy, thường dễ đánh động lòng chúng ta, giúp chúng ta lại gần người hơn, và dễ đặt hy vọng vào người hơn. Nhất là khi ta cảm thấy mình quá tội lỗi, yếu hèn trên bờ vực thẳm. Truyền giáo chủ yếu là truyền một lối đi gặp được Chúa tình thương, cứu độ. Nếu lối đi đó chẳng may là những lý thuyết cao vời, thì sẽ không hấp dẫn. Trái lại, một lối đi cụ thể là chân dung và cuộc sống của con Thiên Chúa nhập thể như trên. Dễ thương, dễ gần gũi, dễ đồng cảm với những khổ đau của con người, thì đó là lối đi hấp dẫn nên chọn. Trên thực tế, chính tôi đã thường xuyên tái truyền giáo chính mình bằng cách chọn con đường đó qua chuỗi mân côi. Điểm thứ hai, chỉnh đốn lại nếp sống chính mình sao cho càng ngày càng nên xứng đáng là con Đức Mẹ. Chúng ta truyền giáo bằng sách báo, bằng các lớp giáo lý, bằng các lễ nghi, bằng các cơ sở tôn giáo và hoạt động tôn giáo. Thực tế đó phải kể là cần. Nhưng cách truyền giáo hữu hiệu nhất là chính nếp sống đạo đức của ta nổi bật về yêu thương, khiêm nhường và phục vụ. Nếp sống gồm nhiều thứ như cách suy nghĩ, cách phán đoán, cách chọn lựa, cách đối xử, cách phản ứng, cách dùng thời giờ, cách dùng sức khỏe và của cải, cách sử dụng địa vị, cách vận dụng vốn liếng trí thức, cách hiện diện, cách phục vụ, cách nói năng, cách ăn uống, cách giải trí, cách sống chung, cách giảng dạy, vân vân. Nếp sống của mỗi người, với các chi tiết như trên, rất cần phải được rèn luyện. Để rèn luyện nếp sống đó thành một bài phúc âm sống, có sức giới thiệu Chúa Kitô, chúng ta rất có thể nhờ chuỗi mân côi. Khi chúng ta sống bé nhỏ trong tình mẹ sẽ dẫn chúng ta bước đi từng bước nhỏ trên đường vâng phục thánh ý Chúa. Dần dần, ta sống trong Chúa và Chúa sống trong ta. Có thể nói, nhờ vậy mà sắc đẹp của bông hồng thiên sẽ nở trên môi miệng ta, trong ánh mắt ta. Cũng nhờ vậy mà hương thơm của hoa hồng thiên sẽ tỏa ra trong tư tưởng của ta, trong tình cảm của ta. Bởi vì nhựa sống của hoa hồng thiên chứa đầy trong trái tim ta, giúp ta cảm thương và xót thương. Nếp sống của ta sẽ dần dần trở nên giống phần nào hoa hồng màu nhiệm, một tước hiệu thân thương của Đức Mẹ. Ta vẫn đọc trong kinh cầu Đức Mẹ. Tôi thiết nghĩ, khi nếp sống của ta phản phất sắc đẹp và hương thơm hoa hồng màu nhiệm, thì dù ở đâu, nếp sống ấy cũng đã là truyền giáo. Điểm thứ ba, tăng cường cầu nguyện và hy sinh. Điểm sau cùng để tái truyền giáo chính mình, học được trong việc lần chuỗi mân côi là phải tăng cường cầu nguyện và hy sinh. Nếu cần dựa trên tính cách cầu nguyện trong việc lần chuỗi mân côi, thì tôi xin chia sẻ việc cầu nguyện đó ra ba loại. Một là cầu nguyện mang tính cách tạ ơn, như lời kinh Đức Mẹ đã dâng lên Chúa tại nhà bà Thánh Isaiah. Hai là cầu nguyện mang tính cách phó thác, như lời Đức Mẹ đã nói với thiên thần ngày xảy ra biến cố truyền tin con Thiên Chúa xuống thai làm người. Ba là cầu nguyện mang tính cách đền tạ, như thái độ đớn đau của Đức Mẹ dưới chân thánh giá Chúa Giêsu. Trong việc cầu nguyện đền tạ, bao giờ cũng có tâm tình sám hối sâu xa. ba loại cầu nguyện trên đây đều đi đôi với hy sinh. Cả ba rất cần cho việc tái truyền giáo chính mình chúng ta. Trong một thời buổi mà tính hiếu động, biến lười và hưởng thụ dễ làm cạn đời sống nội tâm, thì việc cầu nguyện và hy sinh phải được coi là rất cần, nhất là đối với những nhà truyền giáo. Xin phép nhắc lại, truyền giáo không chủ yếu là truyền một giáo thuyết, nhưng là tặng cho người ta lối đi và những cái máng có khả năng truyền vào hồn họ dòng ơn thánh thiêng. Nhờ đó, người ta mở lòng ra đón nhận được Chúa cứu độ. Chiếc máng hiệu nghiệm nhất chính là cầu nguyện kèm theo hy sinh. Lần chuỗi mân côi, ta sẽ thấy suốt chặng đường dài, từ ngày mẹ được truyền tin đến ngày mẹ lên trời, chỗ nào mẹ cũng cầu nguyện hy sinh. Cầu nguyện hy sinh âm thầm, cầu nguyện hy sinh liên lỉ. Truyền giáo cũng là con đường dài cầu nguyện hy sinh như thế. Chúng ta đang bước vào một tình hình có nhiều bất lợi cho việc truyền giáo. Nhưng nếu chúng ta biết tái truyền giáo chính mình nhờ kinh mân côi, thì chúng ta có quyền lạc quan. Lạc quan nhất là vì chúng ta được trở về với lửa phúc âm, rất khao khát Chúa và luôn thao thức được cùng với Chúa tìm chia sẻ tình thương và làm chứng cho tình thương cứu độ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về tháng mân côi và việc tái truyền giáo chính mình. Một diễn đàn tự do hy vọng sẽ nhận được những suy nghĩ khác của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề hôm nay, người hiếu hoạt. Người hiếu hoạt là người thế nào? Người hiếu hoạt là người thuộc loại cảm xúc, nhưng thích hoạt động, mà các chuyên gia tâm lý gọi là người hiếu hoạt. Có nghĩa là loại người này thích hoạt động và làm việc. Họ cũng bị chi phối bởi sơ đẳng tính, vì thế họ phản ứng mau lẹ và đôi khi thiếu suy nghĩ. Chúng ta có thể chia tính tình người này làm ba phần chính. Vóc dáng, tính tình, ưu khuyết. Thứ nhất về vóc dáng. Mới nhìn sơ qua, chúng ta có thể nhận thấy người này nóng nảy, nhưng linh hoạt, hoặc hung hăng phẫn nộ, nhưng vui tính và quyến rũ. Trong con người của họ cũng được toát ra sự vui tươi hăng say, tinh thần sảng khoái và yêu đời, vì họ có ba yếu tố chính làm vóc dáng họ nổi bật lên, đó là cảm năng, hoạt động năng và sơ đẳng tính kết thành. Họ có khả năng là mọi người thích họ. Họ cũng là tiếp người, nghĩ sao làm vậy, không tính toán hơn thiệt, và bận tâm đến hậu quả. Họ có nhiều nhu cầu thể chất, thích ăn nhiều và ăn ngon. Họ không thể không làm được việc. Là người có thân thể khỏe mạnh, tràn đầy nhựa sống và hăng say trong mọi công việc. Miệng rộng, môi mỏng, mắt to, cằm nhô và có thái độ cương quyết, lúc nào họ cũng phải hoạt động. Họ có rất nhiều chương trình để làm, vì họ có nhiều sáng kiến, nhiều tư tưởng, nên bắt buộc họ phải làm việc cho những ý tưởng và óc sáng tạo của họ đem lại thành công. Vì sinh lực của họ dồi dào, nên nhu cầu thể chất cần được cung ứng đầy đủ và liên tục. Vì thiếu nhị đẳng tính, kiềm hãm, nên đôi khi họ hướng về chủ nghĩa tự nhiên để rồi tự cao, tự mãn. Đôi khi họ nghĩ rằng, cứ làm rồi tính sau. Vì thế, phản ứng của họ là làm ngay không tính toán hơn thiệt. Thái độ vội vàng làm họ không đạt được như ý. Nhưng họ có tinh thần tháo vát, họ không sợ thất bại và phải làm lại công việc. Vì thế, họ thuộc tiếp người tích cực và vui tính. Điểm thứ hai về tính tình. Họ dễ hợp đoàn và xã giao với mọi người. Họ dễ làm quen vì họ vui vẻ hòa đồng. Hai yếu tố chính trong tương quan xã giao mà họ có chính là cảm và hoạt. Vì thế, họ có nhiều bạn bè và có thừa cơ hội để kết thân với nhiều người. Họ gây thiện cảm dễ dàng vì họ luôn niềm nở và đối đãi tử tế với mọi người chung quanh. Người hiếu hoạt không cần ai nhờ vả họ. Trái lại, khi họ thấy người khác cần là họ tự làm ngay và làm một cách vui vẻ, vì thế họ dễ dàng có nhiều bạn thân. Người hiếu hoạt là người có khả năng và sáng kiến, nên dễ lôi cuốn người khác làm chính trị. Họ luôn là người nổi bật, đứng đầu, khác hẳn với mọi người, vì họ có những sáng kiến bất ngờ, những phản ứng mau lẹ, khiến mọi người bị cuốn hút bởi tài linh hoạt ăn nói của họ. Họ là con người tích cực và làm được nhiều việc và được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, người hiếu hoạt bị lệ thuộc vào sơ đẳng tính, nên công việc của họ không đoạt hữu hiệu bằng người nhiệt tâm. Vì họ có nhị đẳng tính, nên họ hiểu những uẩn khúc của nội tâm và kiên nhẫn chờ thời để xúc tiến công việc. Người hiếu hoạt luôn lạc quan và tin tưởng ở tương lai. Điểm son của những người này là họ tin tưởng vào khả năng mình, hòa mình vào công việc hiện tại, cố gắng làm với hết tâm hồn. Điểm lợi của họ là họ không buộc mình vào lề lối xưa cũ. Họ cũng không chú tâm đến hệ thống tư tưởng hay trường phái. Đặc biệt, vì thế họ cũng dễ tha thứ cho bạn bè, không cố chấp và sẵn lòng làm hòa giúp đỡ không cần trả ơn. Như đã nói trên, họ thiếu nhị đẳng tính nên họ hành động nhất thời không kịp suy nghĩ tính toán và hậu quả của lời mình nói. Công việc mình làm. Khi gặp khó khăn, loại người này không cần biết và trốn né hoặc đương đầu và ra tranh đấu san bằng cao thấp. Về những yếu tố trên mà họ thiếu phương hướng hay chùn chân khi công việc đòi hỏi tính kiên trì và thinh lặng. Điểm thứ ba, ưu điểm. Hướng ngoại là điểm nổi bật của người hiếu hoạt. Họ là người có thể gần gũi với hai danh từ ham ăn, ham nói. Họ hòa mình với ngoại cảnh, tha nhân và sự việc. Họ đi thẳng đến nhận thức và hành động. Họ sống rất náo nhiệt và họ giang tay rộng mở đón mọi người. Họ không lo nghĩ rông rải về quá khứ và khắc khoải về tương lai. Họ hướng ngoại để hành động, vì thế họ thích chọn những nghề có tính cách xã hội như chính trị, kinh doanh và giáo dục, cũng như báo chí, dùng làm diễn đàn cho họ hoạt động. Óc thực tế, họ biết đối diện với thực tại. Vì thế họ lanh lẹn tháo vát và có khả năng đối diện với những khó khăn mà thực tại bày ra. Thường thường họ là người nhiệt thành, có nhiều sáng kiến, năng nổ và vui tươi. Tuy nhiên, họ bị hạn chế về sơ đẳng tính, nhưng bù lại, họ có nhiều sáng kiến, tâm hồn cởi mở, nên họ có thể bù đắp và làm cho công việc phù hợp. Tình cảm linh hoạt. Người hiếu hoạt có thể tùy người, tùy cảnh để biến đổi sao cho phù hợp với người đối diện. Họ có thể biến đổi nhanh chóng, lúc vui, lúc cười, lúc thận trọng, lúc cung kính, tùy vào hoàn cảnh và sinh hoạt sống khi họ phải đối diện trong lúc đó. Sự kích thích luôn là khởi điểm của hành động. Đối với người hiếu hoạt, xúc cảm không gây trở ngại cho họ. Trái lại, nó làm phát sinh năng lượng cần thiết cho phản ứng, tức là hành động. Người hiếu hoạt là con người hùng biện, hay bộc lộ cảm tình. Vì họ thuộc loại người nhạy cảm, họ biết tận dụng hoàn cảnh để an ủi, động viên người khác. Thêm vào đó, họ không ngần ngại khi cần giúp đỡ người khác. Họ dùng cơ hội để hỗ trợ mọi người. Vì thế họ dễ thành công trong những tương quan giữa người với người.
Quý vị và các bạn thân mến,
Bây giờ tôi xin trình bày về khuyết điểm của người hiếu hoạt. Người hiếu hoạt thiếu khả năng suy luận trừu tượng. Họ sống bằng trực giác và bị lệ thuộc vào sơ đẳng tính. Vì thế họ suy nghĩ nông cạn, tính tình nóng nảy và hời hợt, nên họ bị chi phối nhiều, không suy luận theo thứ tự thời gian, không gian hoặc bằng phương pháp thuần lý. Họ thiếu tự chủ, hành động nóng nổi và hời hợt. Trong trường hợp khẩn cấp, họ thiếu suy luận trừu tượng. Vì thế, lời ăn tiếng nói, hồ đồ, thiếu chừng mực, có thể ảnh hưởng đến sự thành công của họ hoặc làm trò cười cho người khác. Nhu cầu hoạt động liên tục làm cho họ mất bình tĩnh và trở nên cộc cằn với chính mình và đôi khi với bạn bè. Như vậy, làm cách nào để chúng ta có thể giúp được người hiếu hoạt? Thứ nhất, giúp họ dừng lại và tự hỏi mình, tại sao tôi làm việc này và làm cho ai? Giúp họ biết suy nghĩ chín chắn hơn và kiểm soát cũng như tổ chức công việc một cách chu đáo hơn. Giúp họ tập kiềm chế bản thân và không nên ôm đồm quá nhiều dự án cũng như công việc. Điểm thứ hai, giúp họ tự kiềm chế bản thân mình và tự khắc phục. Người hiếu hoạt cần biết lắng nghe những ý kiến của người khác, học làm việc có phương pháp, kiên trì và chờ đợi đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Điểm thứ ba, người Kitô hữu với tính tình hiếu hoạt, nếu muốn mình trưởng thành tâm linh, trước hết cần phải có thời giờ để suy nghĩ về lợi ích thật của mình, nên đặt câu hỏi, tại sao tôi ở đây và bây giờ? Chúa muốn gì nơi tôi với những khả năng mà Ngài đã trao ban? Câu chuyện chăm sóc thân xác, tác giả kể rằng, một ông chủ có việc phải đi xa, nên đã gửi con mình cho đầy tớ, cùng với quần áo của cháu bé. Một thời gian sau khi ông trở về, người đầy tớ đó nói với ông, thưa ông chủ, tôi xin gửi lại cho ông mấy bộ quần áo của con ông. Tất cả đều ở trong tình trạng hoàn hảo sạch sẽ, được là ổi cẩn thận, còn đứa trẻ tôi không biết hiện nó ở đâu. Cũng vậy. Trong ngày sau hết, một số người coi thường sự sống đời sau sẽ nói, lạy Chúa, tây thân xác của con không hề bỏ qua bất cứ thứ gì thuộc về cơ thể, nó hoàn toàn khỏe mạnh và đẹp đẽ, nhưng còn linh hồn của con đã đánh mất nó rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc đời dâng trọn về Ngài, cho mọi người thương mến yên vui, cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc. Kính dâng Ngài thân phận bọt bèo, những vui buồn xin Ngài nhận cho một cuộc đời dâng hiến. Chúa mà thôi.
các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ về sức khỏe con người đã đồng ý với nhau rằng, để sống khỏe, sống an vui, thì mọi người cần tập thể dục đều đặn, ăn uống một cách quân bình và thực hành những việc tốt cho kẻ khác. Đó là ba điểm căn bản mà các bác sĩ hiện nay tại Hoa Kỳ thường khuyên các thân chủ đến khám bệnh. Trong một xã hội thụ hưởng vật chất và ích kỷ, xem như con người càng ngày càng ích kỷ thêm, và vì đó mà phát sinh nhiều phiền muộn cho chính mình cũng như cho kẻ khác. Tâm sầu thì bệnh phát. Lòng phiền muộn là một trong những nguyên nhân làm con người giảm sức chống lại những tấn công của các loại vi trùng. Chính vì thế mà hiện nay, để đề phòng bệnh, các bác sĩ, những nhân viên phụ trách về sức khỏe, đang cố gắng gây ra phong trào sống làm việc tốt, sống nghĩ đến phục vụ tha nhân, để đề phòng bệnh. Các nhà nghiên cứu quan sát thêm tại sao làm việc tốt cho kẻ khác lại giúp chính đương sự sống an vui, không bệnh hoạn. Bác sĩ Hans Selye vừa qua đời, nhưng đã để lại kết quả cuộc nghiên cứu lâu dài của ông về điều này như sau. Khi đương sự làm việc tốt phục vụ kẻ khác, thì nhận lại được niềm vui, lòng biết ơn nồng nhiệt của người thụ ơn. Cảm nghiệm được niềm vui và lòng biết ơn đó, tạo ra nơi cơ thể người thi ân một cảm giác ấm áp. Và cảm giác nồng ấm này lại kích thích cơ thể bài tiết ra thêm nhiều chất kháng tố chống lại những xâm nhập của vi trùng bệnh, vừa làm cho đương sự cảm thấy thoải mái, quên hết những ưu phiền. Để thử nghiệm nguyên tắc làm việc tốt để chữa bệnh và phòng bệnh, bác sĩ Ornish tại Bệnh viện của Đại học California đã khuyến khích các bệnh nhân hãy làm việc tốt giúp nhau để mau lành bệnh. Và kết quả trông thấy được là những bệnh nhân nào sẵn sàng làm việc tốt giúp cho kẻ khác thì mau lành bệnh hơn là những bệnh nhân ích kỷ sống khép kín trong những lo âu phiền muộn của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chắc chắn mỗi người Kitô chúng ta không chờ đợi kết quả hay những lời khuyên trên của các bác sĩ để sống tốt lành với nhau, để có thái độ quảng đại phục vụ nhau. Chúa Giêsu Kitô ngay từ đầu và mãi mãi luôn khuyến khích mọi người chúng ta hãy yêu thương nhau, sống quảng đại với nhau, phục vụ lẫn nhau, trong bất cứ việc lớn nhỏ nào. Ngài khuyến khích chúng ta không những làm việc tốt cho người thân thiện, mà cả làm việc tốt cho những kẻ lỗi lầm, xúc phạm đến mình. Nếu con chỉ yêu thương những kẻ trọng kính mình, thì nào chúng con có công gì hơn? Những kẻ tội lỗi cũng làm như vậy. Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ bắt bớ các con. Thánh Phaolô Tông Đồ đã giải thích rộng thêm mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong cảnh sống cụ thể của các tín hữu Roma như sau. Hãy chúc lành cho kẻ bắt bớ, chúc lành chứ đừng chúc dữ. Đừng lấy ác báo oán, hãy sống an hòa với mọi người. Anh em thân mến, đừng báo oán. Nhưng nếu kẻ thù con đói thì hãy cho nó ăn, khát thì hãy cho nó uống. Đừng để sự dữ thắng được con, nhưng hãy lấy điều lành mà thắng điều dữ. Thơ Roma chương 12, câu 14-21. Nếu hiểu thêm các lời trên, chúng ta có thể nói rằng đừng phạm tội, đừng làm việc xấu, để sống an vui, không bệnh tật. Tội lỗi và bệnh tật có liên hệ với nhau. Khi chữa lành cho người bất tội bên giếng nước, Chúa Giêsu căn dặn, đừng phạm tội nữa. Lạy Chúa, xin thương biến đổi tâm hồn ích kỷ, hẹp hòi hay chia rẽ của con, thành một tâm hồn mới, tràn đầy tinh thần Chúa. Xin cho con biết cộng tác với ân sủng Chúa ban, mà yêu thương phục vụ anh chị em như chính Chúa đã nêu gương. Amen.
Tấm thân này trao cả về Ngài, cho vườn tình hoa trái đơm bông, cho hòa bình tràn hòa muôn lối. Trao nguyện về Ngài, hương lời thề.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.